Chúa nhật 32 thường niên 5C. Bài học thứ nhất, lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, 2 Ma-ca-bê chương 7 câu 1 đến câu 2 và câu 9 đến câu 14. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng tha chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hiểu sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vua được yêu cầu, anh liền hè lưỡi, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn, hành hạ người thứ tư như vậy. Thì sắp tắt thở, anh nói như sau: Thà chết vì tên người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại, còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, khi thân sinh con được qua tình chiêm ngưỡng thân nhân.
Thưa anh em, xin chính Chúa Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin, nhưng Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em. Anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Trong chuyện cổ chúng ta thường được nghe có những người giàu hoặc những vua chúa lần lượt khắp Nam Châu để đi tìm viên thuốc thần, nghĩ rằng nếu được cái bùa đó thì mình bất tử. Và có nhiều chuyện thần thoại cũng đã dựng nên những ý tưởng đó. Thế thì cái khát vọng thâm sâu được sống đời đời cho nó phú bẩm thành bản tính của những mọi người. Mà ngay trong Do Thái giáo vốn đã có cái niềm hy vọng này là người ta có chết cũng sẽ được sống lại. Nhưng sách thánh không có minh xác một cái cụ thể hay là rõ nét, cho nên nó trở thành một đề tài mà giữa người biệt phái và người Sa Đốc tranh luận với nhau sôi nổi đến nỗi đố kỵ nhau. Đấy, lúc ông Phaolô đưa ra tòa, ông chỉ nói tôi đi sống lại. Thế là giữa biệt phái và Sa Đốc ẩu đả nhau. Thì biệt phái thì tin có sống lại, cho nên thấy ông Phaolô nói sống lại thì đang là cái tâm tư tố ông trước tòa án để giết ông thì trở thành binh vực ông. Còn những người Sa Đốc thì căm phẫn ra rằng tên này nó láo phải giết sống. Thế là hai bên ẩu đả nhau đó. Cho nên cái niềm tin về sự phục sinh dù có trong Do Thái giáo nhưng mà không đồng bộ, không thống nhất được. Những người Sa Đốc chống lại biệt phái, biệt phái chống lại Sa Đốc về nền kinh này. Chỉ có Chúa Giêsu là trọng tài, Ngài mới nói rõ và xác quyết với chúng ta rằng người ta chết cách nào cũng sống lại, nhưng sống lại vinh hay nhục có tùy theo khi sống ở đời này cái ý hướng của mình thuộc về Chúa hay không thuộc về Chúa, gian ác hay lương thiện. Thì cái việc của mình, cái đời sống của mình sẽ theo mình về đời sau để quyết định vinh hay nhục. Mà tại sao người Do Thái không thống nhất về sự sống lại? Chúng ta biết những người Sa Đốc thì khác với biệt phái. Biệt phái thì tin bộ kinh thánh Cựu Ước 46 cuốn như chúng ta tin hôm nay. Trong khi đó Sa Đốc không tin mà tin có 5 cuốn đầu gọi là bốn thư, gồm có gì? Sáng thế, số này, lê vi, dân số, lê vi luật, có 5 cuốn thôi. Mà trong 5 cuốn này thì quả thật không có chỗ nào nói rõ về sự sống lại. Trong khi đó những người biệt phái thì tin 46 cuốn. Trong 46 cuốn này có những cuốn nói rõ về sự sống lại như Môsê chương 6 câu 1, Ezekiel chương 37, Isaiah chương 21 hoặc chương 60, và đặc biệt trong sách Ma-ca-bê hoặc trong sách Đa-ni-ên thì nói về sự sống lại rất là rõ. Cụ thể như chúng ta vừa đọc đoạn sách Ma-ca-bê ở quyển thứ 2 chương 7 câu 14a, trong gia đình có 7 người anh em bị nhà vua phải bắt ăn thịt heo. Ăn thịt heo là dấu chỉ bỏ đạo, bỏ thờ Chúa, thờ thần của vua. Thì 7 người em này kiên cường, dứt khoát, không ăn, chết bỏ. Và còn nói là chúng tôi vì giữ lời luật của Thiên Chúa mà chết bởi tay độc ác của ông, thì ông thắng tôi bây giờ, nhưng sau này ông không được sống lại đâu, ông sẽ khổ cái đời đấy. Còn tôi, anh em chúng tôi có chết vì tay độc ác của ông, chỉ vì chúng tôi giữ luật của Thiên Chúa, thì Chúa hứa cho chúng tôi là Ngài cho xác hồn chúng tôi sẽ sống lại vì hiền. Ông không được cái đó đâu. Và cái đó này trong sách Ma-ca-bi nói về sự sống lại, như bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe. Mà tại sao những người Sa-đốc lại không tin vào sự sống lại và sự sống lại xuất hiện muộn ở trong các sách sau ngũ thư đó? Vì chúng ta biết là ngũ thư thì viết trước lưu đày Bạc Long. Thì người sống Thái lúc bây giờ, khi từ đất Ai Cập được Chúa hứa dẫn về đất chảy sữa và mật, đất Palestine, và khi họ định cư được đất Chúa hứa, và đặc biệt là khi David xây được đền thờ, xin lỗi, con David là Salomon xây được đền thờ, thì họ nghĩ rằng đó là thánh điện của Chúa, Chúa ngự ở giữa dân tộc mình, thì đó là thiên đàng, đó là phúc rồi, là hết ý rồi, không ai có thể hại được dân tộc mình nữa rồi. Thế nhưng mà không phải thế, họ cứ mơ tưởng đó là thiên đàng, đó là mục đích của cuộc đời đó, đó là giữ dân không làm hại được mình đó. Thế nhưng trong cái cuộc lưu đày Babylon, họ bị vỡ mộng. Không phải thế. Trước đây mình cứ tưởng Chúa là nhất, đền thờ Jerusalem là tuyệt vời, không ai sánh bằng. Khi bị đẩy chân Babylon, họ bị hoảng. Ôi, Chúa là phải nhất. Nếu Chúa nhất, tại sao Chúa để cái bọn ngoại giáo nó đập phá nhà thờ của Chúa? Như vậy Chúa yếu hơn bọn ngoại giáo, Chúa yếu hơn các thần binh của tôn giáo khác. Bắt đầu đức tin lâu nay, thì người không còn nghĩ rằng ở nơi này tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu nữa. Và bây giờ bị lưu đày sang đất khách tùy người mới thấy đền chùa của người ta cũng lộng lẫy không kém Jerusalem bao nhiêu. Đấy là những cái lý do làm cho bị dao động về đức tin, bước đi cái niềm tin ở nơi Thiên Chúa cho sự sống vĩnh cửu. Và như vậy thì những người còn trung tín với Chúa, còn đặt niềm tin ở nơi lời Chúa hứa, thì cứ vững tin và nghĩ rằng không có ở đời này thì phải có đời sau. Cho nên cái lý do mà cái xuất hiện cái niềm tin sự sống lại, nó xuất hiện muộn sau lưu đày này như vậy. Rõ ràng lịch sử chứng minh không tin tưởng ở đời này được, mà phải có một thế giới khác để chúng mới thực hiện cái lời Chúa đã hứa. Khởi đi từ lời chúc phúc Chúa chúc lành cho Agan, tổ phụ của họ và cả sản tộc họ. Cho nên Chúa Giêsu cắt nghĩa cho những người Do Thái thuộc nhóm Sa-đốc khi họ cãi lý với Chúa là không có sự sống lại, và họ đưa ra một cái thí dụ. Họ nói là có bảy người em trong nhà, theo luật Môi-se người anh lấy vợ mà chưa có con đã chết rồi, thì người em phải lấy người chị quá đó Rồi cứ như thế cho đến khi nào mà có một người có con để đối dõi tông đường cho người anh. Tuy nhiên không may bảy người anh em kia lấy cái cô đó, và bảy người anh em đều chết hết mà không để lại người con nào. Thế thì nếu xúc lại thì bảy người anh em đó đến tranh của cô vợ thì làm sao? Lúc đó là cái cô ấy là vợ của ai? Vì bảy người anh em nó cô lấy rồi. Đó, cho nên nó lấy cái luận cứ đó mà phủ nhận xúc lại rất là vô lý. Nó bảo cho nên Chúa giải thích cho họ thì Chúa không lấy những cuốn sách sau cuốn thư, mà Chúa lấy sách xuất hành, tức là cuốn thứ hai trong bộ cuốn thư của người Sa Đốc. Ngài lấy đoạn xuất hành chương 3 từ câu 2 đến câu 6 để đọc lại cho những người Sa Đốc nghe này. Từ trong bụi gai bốc cháy, ông Môi-se đến gần thì từ đó có tiếng vang lên: ta là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, vua Chúa của Jacob. Vậy thì Chúa lấy cái câu đó rồi Chúa cảm nghiệm, Chúa bảo đó, sách số này nói rằng Chúa là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Jacob, mà những người này thì sống trước ông Môi-se. Ông Môi-se nghe Chúa nói như vậy thì không lẽ Chúa là Chúa của những người đã chết à? Chúa là Chúa của người sống chứ, chứ không thể là Chúa là Chúa của người chết được. Họ qua đời nhưng mà họ vẫn còn đang sống. Chúa lấy cái bản đó để cho người cho thái thuộc nhóm Sa Đốc nói là tuy ngũ thư không nói rõ về sự sống lại, nhưng mà cái đoạn xuất hành trên 3:2-6 ông Môi-se được nghe thấy Chúa nói trong đoạn mà bụi gai bốc cháy đó là rõ ràng đã nói là có sự sống lại rồi, chứ không phải là tận diệt đâu. Như vậy chỉ có Kitô giáo người ta ấm cái khát vọng người ta được sống lại, và nếu sống đẹp lòng Chúa thì sống lại vì hiền, mà không sống đúng với Chúa thì sống lại khổ nhục. Sống lại rất là hợp lý. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu người ta không sống lại rất là vô lý. Bởi vì ở đời này mình sống ngay chính để làm cái gì? Khi những người gian ác nó được may mắn, nếu không sống lại thì sống công chính, khi bên đây kẻ ngu chỉ biết thiệt thôi. Người ta nói câu là ở hiện gặp này, trong thực tế xã hội được ác nó gặp nhiều lành, còn mình công chính cứ hay gặp tai họa. Cho nên phải có sự sống lại chứ, để những người sống công chính được thưởng thì ở đời này mới cố gắng mà sống công chính. Không sống công chính như là bảy người anh em bị nhà vua ngoại giáo bắt ăn thịt heo không ăn, họ giết hết. Vậy để làm cái gì? Vì thế mà thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 15:19, nếu chúng ta sống ở đời này theo Chúa Giêsu chỉ là vỏn vẹn đóng khung giá trị đời mình ở đời này thì chúng ta là kẻ khốn nạn nhất trên đời, bởi vì theo Chúa vất vả chứ không phải thánh gia ngày mà theo ngài, nhưng mà được khốn nạn nhất trên đời. Cho nên phải có sự sống lại đồng định. Và sự sống lại như thế nào thì Chúa Giêsu khẳng định ở trong Gioan chương 11:25 tiếp theo, ngài nói: sự sống lại và là sự sống. À, cái sự Chúa không nói tôi là sự sống và là sự sống lại, mà phải nói tôi là sự sống lại và là sự sống. Thì cái sự sống thật sự nó ở được đằng sau cái sự sống lại. Cái sự sống thực sự của Chúa có ban cho con người nó phải đứng sau sự sống lại. Cho nên Chúa mới nói tôi là sự sống lại và là sự sống. Và Giê-xu minh xác, Ngài có quyền cho người ta sống lại và tự Ngài sống lại. Cho nên trong cuộc đời Giê-xu, Ngài đã làm cho ba trường hợp người ta chết cách nào cũng sống lại. Trường hợp cái con gái ông Gia-rô ở Bắc Cô chứng năng bay muốn tiếp theo, em bé 12 tuổi vừa mới chết, Chúa đến cầm tay em và sống lại. Hoặc là chết được một ngày, người ta đương đang đem đi chôn của Đức Do Thái, không có để qua ngày chết kẻ nào trước người đó. Luca 9:71 tiếp theo, con trai bà quá thành đại y, người ta đang khiêng đi chôn, Chúa đến đâm vào quan tài, cậu cũng sống lại. Hoặc là ở Gioan 9:11, Lazaro em của Marta Maria đã chết an táng trong mộ 4 ngày, ngực mùi hôi thối rồi, mà Chúa gọi Lazaro ra cả mộ, anh ta từ trong mộ bước ra. Đó là Chúa đã minh xác, Ngài có quyền cho người ta sống lại, và Ngài đã chứng minh cái điều đó trong 300 người. Chết cái nào được cũng sống lại, mới chết cũng sống lại, một ngày cũng sống lại, thôi ra là cũng sống lại. Và là chính Ngài cố gắng từ của Chúa sống lại. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng những người được Chúa Giê-xu cho sống lại như em bé hay là người thanh niên, con trai bà quá thì phải im, hoặc là Lazaro, đó chỉ là cái hình bóng, đó là cái dấu chỉ về sự phục sinh thôi. Chứ còn những người này rồi cũng chết như mọi người thôi. Cho nên chỉ có Chúa Giê-xu sống lại khác với Lazaro, khác với thanh niên, khác với đứa bé. Vì Ngài sống lại, Ngài không bao giờ chết được. Và xác Ngài sống lại cũng khác với xác của những người kia sống lại. Xác người kia sống lại bị giới hạn trong không gian và thời gian, còn xác của Chúa Giê-xu sống lại thì được thần hóa, nghĩa là một lúc Ngài có mặt ở đây và có mặt ở chỗ khác cùng lúc. Như chúng ta thấy ở trong Luca chương 24, Ngài sống lại, Ngài đi đường với hai môn đệ người đàn em mau, Ngài cắt đĩa kinh thánh cho họ, rồi về nhà họ dùng bữa. Và cũng lúc đó Ngài lại có mặt ở Jerusalem đến với nhóm 12 đang hội họp trong căn nhà. Đến một lúc Ngài ở khắp nơi, và căn nhà của tông đồ Jerusalem đóng kín cửa mà Ngài vẫn có mặt. Đó, cái xác sống lại nó khác với cái xác bình thường, nó được tân hóa, không lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Và đặc biệt là người muốn được Chúa cho sống lại thì người đó mong, ai cũng mong được vinh hiển, phải là cái người phục vụ. Cho nên khi Chúa Giê-xu từ người Chúa sống lại, Ngài không tỏ sáng đáng vinh hiển như trên núi cái này. Mặc dù núi cái này Ngài tỏ vinh quang là báo trước cái vinh hiển của Ngài sau khi từ của Chúa sống lại. Thế nhưng mà Ngài sống lại, Ngài không tỏ ra người vinh hiển như trên núi trong các môn đệ thấy nữa, mà Ngài đến với họ bằng gì? Bằng gì? Người nam vương. Đó, đến họ người nam vương. Rồi Ngài thể hiện cái tinh thần phục vụ đó, Ngài cắt nghĩa lời Chúa cho hai môn đệ đi làm hay bao. Ngài thấy các môn đệ cả đêm con trải bát cá không được con cá nào, Ngài cũng hướng dẫn họ để mà bù được mẻ cá nhiều chữ thần. Cho nên khi ảnh Ngài sống lại, Ngài mặc lấy những cái ảnh người lao động đó để nói chúng ta là sống lại là muốn sống lại thì ngay từ đời này là phải phục vụ người khác, nhất là lo cho người ta tin tin mình. Thế thì mà Khải đã cho chúng ta biết người sống trong thế giới nói chung nó có những cái khác biệt với những người sống ở nơi trần thế này. Như Thánh Phaolô được Chúa cho tới tầng trời thứ ba, ông về ông nói này, nên nói tôi không nói được cái gì hết á, vì trên cái đàn hạnh phúc lắm mà ở trần gian này không có gì để diễn tả được. Tôi chỉ nói một điều là tôi lên đó được nghe lời hôn tả, nên cái đàn được nghe lời hôn tả, tức là được nghe lời Chúa hạnh phúc. Nhưng ở đây người ta cũng muốn nghe lời Chúa đâu. Còn Chúa Giêsu thì Ngài về tới tận cung thánh trên trời mà truyền thống gọi là tầng trời thứ 9 ấy, thì Ngài nói với chúng ta con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, còn những ai đáng hưởng đời sau cùng sự sống lại từ cõi chết, họ không cưới vợ lấy chồng nữa, họ giống như thiên thần, họ là con cái của sự sống lại. Tiếp tục chúng ta vừa lại Luca chương 20 34-35. Như vậy Chúa đã giải thích rằng cái kiếp sống của người vào thời kỳ chung không cưới vợ lấy chồng như ở đời này mà sống như thiên thần. Và chúng ta biết đã là phục vụ thì trong đời sống vợ chồng nó cũng có cái giằng mắc và cái giới hạn. Và nếu mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện vợ chồng rồi nghĩ đến đời mà không lấy được vợ hay còn không lấy được chồng thì coi như là xui xẻo thì không được. Ở đời này chúng ta thấy cái chuyện tình cảm nam nữ nó rắc rối lắm. Dù có trong sạch tốt lành như Phaolô cũng bị người ta đảm thiếu, vì Phaolô trên đường truyền giáo có một cô vẫn theo gót Ngài và giúp Ngài cái gì đó chẳng biết, Ngài phải nói quá nhiều nên mình còn xéo kìa. Phaolô đi đâu thì theo đó. Ông Phaolô này không giúp được nợ tình cũng phải có đàn bà cho nó theo, rủ đi người ta nói ông Phaolô vậy, đuổi nó đi. Thì ông Phaolô ông ấy trả lời sao ở thứ nhất Côrintô chương 9 câu 5 ông nói rằng kìa thủ lãnh giáo hội là ông Phêrô có vợ đấy nhé, còn tôi có gia đình, tôi có vợ, không lẽ tôi không được quyền đem theo một tín nữ, tức là một người phụ nữ tốt lành theo tôi để giúp tôi việc gì đó, thì cái việc đó lấy máy chẳng hạn. Thế thì Phaolô cũng phải giải thích, bởi vì người ta nói nó nhức đầu lắm. Đấy, cái chuyện đời đời này lấy vợ lấy chồng hay là cái chuyện tình cảm khổ lắm, mà lên thiên đàng mà lại còn cứ còn có chuyện tranh vợ tranh chồng như vậy, là cái chuyện tình cảm nam nữ rồi hát karaoke cả ngày mà chẳng nữa là bản thân mình ế nó đi ngồi lên lại buồn nữa. Tôi là mừng sinh nhật năm nay em sinh nhật lần thứ 50 trở về 50 tuổi mà em vẫn chưa có chồng, không lẽ lên thiên đàng nữa còn phải mừng sinh nhật thứ 50-60 giới thiệu em chưa có chồng, hay là cái gì người ta nói mình đế à? Thế tự nhiên lên thiên đàng rồi mà cứ chuyện vợ chồng như vậy thì buồn lắm. Cho nên chưa bảo họ sống ở trên thiên đàng, họ sống với các thiên thần, không biết vợ chồng là như vậy. Mà thiên thần Chúa dẫn lên đây làm gì? Mục đích Chúa dẫn thiên thần đến phục vụ những người được thừa hưởng cái phước độ do Thánh là sống đời sống của Thiên Thần, mà Thiên Thần thì phục vụ. Về phục vụ thì trong ở nơi các Thiên Thần phục vụ không có giới hạn, thì trong gia đình lấy nhau phục vụ cũng bị giới hạn, chứ không thể là rộng rãi được. Thế nên sống độc thân thì phục vụ không giới hạn, còn có gia đình thì phục vụ bị giới hạn. Nên ta nói ví dụ như là các linh mục mà hội thánh đồng ý cho lấy vợ chẳng hạn, như là có cái cô nào cô ấy gõ cửa nhà cha, cha sẽ tội cho con, bà vợ bà không cho đi sao? Rất mệt chứ, rồi cái cô ấy sinh tôi lâu rồi về phải khai báo với bà vợ, thế con sẽ nói gì đi? Mệt đấy chứ, em sao dám đi giải tội đấy? Cho nên rất là bị giới hạn và rất là dễ bị trong đời sống vợ chồng, dù có thương nhau rồi thề non nẹn biển trung thành với nhau trọn đời khi tin vương chẳng hạn, nhưng mà tôi nói thật, tôi đố đôi vợ chồng nào mà sau khi ở 5 năm với nhau mà không có bất hòa, con có ngại ấy là những chuyện này, chuyện kia không lớn thì cũng nhỏ, mệt lắm đấy chứ. Thường là cứ bảo là hễ là gia đình ấy là trăm năm hạnh phúc đâu, đôi trái tim vàng hạnh phúc trong túp đều tranh. Ôi trời ơi, không thế đâu. Bây giờ phải nhà lầu sẽ hơi thì nó lấy những túp đều tranh, nó không lấy đâu. Nên tưởng là trái tim vàng trong túp đều tranh, không có chuyện đó đâu. Cho nên ở với nhau là gì có chuyện đó, tôi nói thiệt, dù là có tự ý chọn vợ chọn chồng thì cũng phải nhìn nhau, cũng phải nhường nhau thôi. Tôi nghe ông Phêrô kể chuyện rằng có lần kia tại đường Phêrô có vợ, ông có kinh nghiệm, có lần kia có 7 anh em lấy một cô làm vợ theo luật Môsê thì tất cả mọi người cũng chết. Khi mà bảy em đó đến cửa trời, anh thứ nhất nói: thưa bà, vợ con đã vào thiên đàng chưa? Thì nó bảo: có, vợ con vào rồi, vừa đi xong đấy, con đi ngay đi, nên thiên đàng tìm vợ con đấy. Rồi tôi nó vào con đi ra, con sợ lắm rồi. Đến ngày thứ hai, vợ con đã vào, dạ, nó vào nó đi ngay đi. Tôi còn thế nào không? Và bảy em đều như vậy cả. Chạy ra theo bài mình ở đời này khổ quá rồi, khổ quá rồi. Nếu có phải là con này đâu, cứ phải là này cứ vợ với chồng cứ yêu thương nhau mà bảo đảm đâu cũng chắc đâu. Vì thế mà Chúa Giêsu cũng như là Thánh Phaolô hướng làm chúng ta sống cái niềm tin và thành kính chung, chứ không phải là sống ở đời này phải có vợ có chồng để mà nghĩ là như vậy là vậy. Để tôi nói là cả Chúa Giêsu cả Phaolô hướng chúng ta về sống mầu nhiệm thành kính chung, tức là sống không đòi buộc tất yếu phải lấy vợ chồng. Không cần nghĩa là ở đời này hoặc là bình thường như mọi người ấy, là lấy vợ lấy chồng cũng là một đường gọi. Sống độc thân đi tu như chúng tôi cũng là một đường gọi. Sống độc thân giữa đời cũng là một đường gọi, chứ không phải là sống độc thân giữa đời bị mang tiếng là thế đâu. Chúng bạn là Thiên Thần mà, chẳng có như vậy. Sống độc thân giữa đời để phục vụ đẹp lắm chứ, giống Thiên Thần chứ không phải đâu mà mặc cảm. Cho nên tôi nó không nói đùa đâu, nói thiệt đấy. Anh nào mà có cái miệng xấu cứ nói cô này cô kia 30-40 tuổi chưa có chồng mà bảo ấn đồ ấy đấy, Chúa sẽ vã cho mình ra đấy, tội nặng lắm đó. Người ta là Thiên Thần bảo ấn đồ ấy, trời đất ơi. vì tôi còn quay sứ có mấy chị Quảng Đại đó dạy giúp tôi lo việc dạy giáo lý, thì cũng đâu còn nghĩ đến cái chuyện mà đi kiếm kiếm bồ đâu, cứ sống độc thân như vậy. Thì dạy các em thì có những em nó nghịch ngợm nên là nó lếu láo thì phải phạt tôi, phạt nó đâu có chịu đâu, ê đồ ê đồ ê đồ ê lắm tuyệt, tôi phải gọi đấy. Còn cứ nói vậy có tội đấy không? Chị hy sinh Quảng Đại sống như vậy để mà giúp con học lời Chúa, sao con lại nói láo như vậy? Nè, Chúa bảo sống độc thân là thiên thần đó con, từ nay nhé, nhớ nhé, những người độc thân là thiên thần đó con. Ê, ngày mai nó, ô, thiên thần đấy. Nó vẫn nói là thiên thần đấy. Láo nếu ta thì bố mẹ nó đừng nói như vậy. Chứ tôi bảo chớ có nói người ta sống độc thân là đấy nhé. Nó có ơn gọi. Vì thế mà Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, thứ nhất trên bảng 25-29 ông nói rằng: tôi có ý kiến với anh chị em, đây là ý riêng của tôi. Trong cái kinh nghiệm tôi sống, tôi sống độc thân này, tôi thoải mái lắm, tôi không bị giam mắt, tôi không bị giày vò tâm hồn gì hết. Tôi muốn đi đâu tôi cứ đi, tôi phục vụ ai tôi phục vụ dễ lắm. Nên tôi cũng khuyên anh em rằng ai chưa có vợ thì đừng lo và kiếm cho có vợ, ai chưa có chồng cũng đừng phải làm sao kiếm cho được tân chồng, kẻo ngẫm nghĩ mà xem chị em người ta có cả, còn tôi thì như thế này người ta bảo thế, người ta có chồng có tôi có lứa, tôi ngẫm nghĩ nó thèm quá lắm, trời đất ơi không có thèm gì hết. Phaolô bảo chưa có chồng thì đừng đi lo kiếm chồng, chưa có vợ đừng đi lo kiếm vợ, còn nếu ai đã lấy vợ thì đừng bỏ vợ, dù có khổ cũng đừng bỏ, ai lấy chồng cũng chẳng có tội gì đâu. Nhưng tôi muốn cho anh em thoát khỏi nỗi đau khổ đấy, thoát khỏi nỗi đau khổ, đừng có chuốc tự chuốc lấy cái khổ vào thân mình. Và tôi có ý kiến này, nếu ai đã lỡ lấy vợ thì từ nay đi coi như không có, ai có vợ thì coi như không còn. Nhưng mà không nói ngược lại được nhé, không nói ngược lại thì ai không có vợ thì cứ kể như mình có được, nó xuôi mà mới ngược lại, ai có vợ thì kể như không còn. Ở đời này có nào mà có vợ kể như không có? Có thấy ai có vợ kể không? Không 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 có bố chủ xe đúng, có bố chủ xe có vợ mà kể như không có, đúng ông đã lấy rồi, theo luật pháp cho thấy thì là vợ chồng rồi. Bắt đầu ông đã định mở số xe thì thấy việc mang cái áo bào không dám về, nhưng mà chú bắt về thì phải về thôi, mà đức mẹ thì đẹp và thánh thiện đã ra đâu đó làm sao rất đẹp, là phải biết là của thánh thiện thì đức mẹ rất là đẹp của đức mẹ thánh thiện. Thì có lần tôi đang còn ở đại chúng viện, năm đó là năm thứ tư thật học, mới học cái giờ tiên lý, đang đứng với mẹ em và có trai giáo ở đứng hành lang đang nói chuyện vui, thì thấy đức cha quận đi ngang qua. Lúc đó phải sau thì nó phải sắp bị bác đấy, phải đi ngang qua thì cha Tân Văn Thường mới nói: thưa đức cha, các thầy hỏi con những câu này, con không trả lời, đức cha trả lời chúng con này. Ông xem ông có bác bác không? Mà đức mẹ thì đẹp như vậy mà ông xem có cái gì à? Đấy, đức cha Thuận trả lời nhé: liên chứ, đức mẹ đẹp lắm, hấp dẫn lắm, thu hút lắm, thỉnh thoảng du xe cũng rón rén con ve đến gần đức mẹ. Này anh thôi, em mẹ đứng trước trời nghe đây,
Thế rồi chiếc xe mở xuống xe lên. Đức Cha Thần nói là tôi nói nhé. Cái bản này tôi nói bậy phải đáng cho ông đưa xe với Đức Mẹ. Đức Cha Thần nói đó. Đấy, đấy cho nên là để cả đến thấy như vậy là cũng có lúc cũng rộn ràng tâm hồn. Nếu đó là lời Đức Cha Thần nói đúng. Nhưng mà tôi nghĩ cái có cũng chẳng có tội gì. Bởi vì nó có công đâu mà chiến đấu. Mà chiến đấu, ông đưa xe và chiến đấu thì sẽ có công đó. Mình đó. Cho nên ông Phaolô bảo à có vợ thì kể không có tức là phải chiến đấu lắm đó vì sống được như vậy nhưng xe cho nên tất cả tôi nghĩ là từ giáo hội gọi là vì tất cả là không có ông nào mà có vợ mà lại sống được như xe tất cả có thể cho đó là nhất tất cả là như vậy cho nên chúng ta khó mà xác định được rằng sống độc thân ở giữa đời hay đi tu hay lập gia đình ở bậc nào nên thấy dễ hơn ở bậc nào có giá trị trước mặt Chúa hơn chúng ta không có thể mà nói được đâu chưa chắc làm giáo hoàng mà sau này đã làm thánh lớn chưa chắc là cái người làm cái nghề giúp việc người ta gọi là ô xin ấy mà sau này là mãi mãi lên trời thì phải lau nhà đâu chưa chắc cái thứ cái giá trị của con người ấy chúng ta định cho mỗi người ở một địa vị một ơn gọi thì khi nhắm mắt lên đời được hạnh phúc nhiều hay cũng ít tùy theo mình đóng cái vai trò ơn gọi của mình ở trần thế này nếu đóng đại là mình có thủ lớn giống y như một vở tuồng chú thấy một vở kịch của vở tuồng trên sân khấu có những người đóng vai vua hết ra lửa oai lắm có những người đóng vai đầy tớ nô lệ bị vua say khiến bị vua đến đầu có vẻ khổ lắm có vẻ nhiều lắm thế nhưng mà tùy theo ở dưới khán giả người ta vỗ tay khi ông vua làm cái gì mà người ta vỗ tay thì được điểm còn khi cái thằng đệ tớ làm gì vỗ tay người ta được điểm thì người ta vỗ tay thì khi đệ tớ được điểm cao cái ông bầu sẽ chấm như vậy chứ một ông vua oai phong lẫm liệt mà đóng cái vai dở đó người ta lắc đầu ra từ môn thì chắc chắn khi kéo màn vào cái người đóng vai vua sẽ bị loại không có được công nhận không có tiền thưởng đâu còn biết đứa đóng vai để tớ được thưởng lớn đúng không đó cho nên trên sân khấu thì người làm vua người làm đời tớ khác nhau nhưng mà không phải như vậy ấy. Ai là vua thì được thưởng lớn mà khi kéo màn vào mới biết sau hậu trường đó ai được thưởng nhiều là đóng cái vai trò của mình rất đúng rất xuất sắc đầy tớ ra đầy tớ vua ra vua chồng ra chồng vợ ra vợ đóng đúng xuất sắc là có được thưởng lớn đó là cuộc sống của chúng ta như vậy này và khi chúng ta nhắm mắt về đời ấy về cái nào chưa sẽ chân cái nào chứ không thất yếu là ở đời này có địa vị cao đâu không phải là đi tu làm giấc ngủ làm giấc hoàng thì sắp thất yếu được hạnh phúc không có thất yếu được cho nên để bảo đảm cái đời sống mai sau chúng ta được hạnh phúc thì Chúa dạy chúng ta sống thế nào sống với tinh thần phục vụ mà Chúa nói thiên thần đấy chứ bảo con cái đời này kêu gọi đến chồng còn ai đã được đời sau họ sống với tinh thần mà. Thì muốn được vào đời sau thì cho bảo đời này sống giống như tinh thần nghĩa là phục vụ như thế nào phục vụ với cái lòng yêu mến đồng loạt yêu mến Chúa giống như Chúa Giêsu Chúa Giêsu cũng phục vụ loài người với cái lòng yêu mến của Ngài như lửa bốc cháy và cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nhắc đến để giải thích cho sự sống lại đó đối với bể sa đất. Chúa nói là bụi gai bốc cháy, bụi gai lửa cháy được rực mà gai không bị thiêu rụi nữa, khi để nó tin báo về Chúa Giêsu trong ngày khi sắp thực hành. Vì cái tình yêu của Ngài phục vụ loài người nồng nàn kết nối, không có tiếc công người cái gì, cuối cùng người ta hành hạ Ngài, người ta quấn mạo Ngài, đội trên đầu Ngài. Đó, cho nên cái tình yêu của Ngài vẫn không làm cho cái gai, cái mạo gai đội trên đầu Ngài nó tiêu tùng, mà nó vẫn cắm vào đầu Ngài nhức nhối. Lửa tình yêu của Ngài không làm chạy gai trên đầu Ngài. Cho nên Mô-xê nhìn thấy lửa rực cháy giữa bụi gai mà gai không có bị thiêu rụi lại như vậy. Vậy thì đó là cái hình ảnh đó nhắc nhớ cho chúng ta là sống như các tinh thần phục vụ, giống Chúa Giêsu lửa tình yêu, giống Chúa Giêsu nêu mạng, và có sống như vậy, có phục vụ như vậy thì chúng ta mới được sao, mới được đồng hiến tế với Chúa Giêsu mỗi ngày. Để rồi nhờ đồng hiến tế với Chúa Giêsu mỗi ngày mà chúng ta được Chúa ban cho chúng ta những ân huệ tuyệt vời. Và bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Tessalonica chương 2 câu 2 16 17 chẳng hạn: Đấng yêu mến chúng ta đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta dồi dào cho chúng ta được niềm an ủi bất diệt, niềm cậy trông tốt đẹp. Ngài an ủi tâm hồn chúng ta để chúng ta được vững mạnh, để chúng ta làm và nói tất cả những gì tốt đẹp. Phaolô nói làm rồi nói, tức là chúng ta sẽ làm và nói tất cả những gì tốt đẹp, bởi vì Chúa ở với ta khi chúng ta phục vụ đồng loại giống Chúa Giêsu để chung một buổi lễ với Ngài, thì Ngài ban cho chúng ta những ơn mà Phaolô nói đấy. Đấng yêu mến chúng ta, Đấng đã dùng ân huệ, ân sủng dồi dào của Ngài mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt, niềm cậy trông tốt đẹp. Ngài an ủi tâm hồn chúng ta được vững mạnh để chúng ta nói và làm tất cả những gì của Ngài. Và có như thế chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của câu đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vịnh 17-16 câu 15 nói gì: Khi thức giấc tôi nó thỏa được chiêm ngưỡng Thánh Nhãn Chúa. Tức là thức giấc mong được đi dự lễ để được nó thỏa tìm kiếm, nó thỏa nhìn Thánh Nhãn Chúa vì Chúa yêu thương mình, bởi vì cả cuộc đời của mình sống như thiên thần phục vụ người khác trong cái tình yêu nồng nàn của mình giống Chúa Giêsu làm ra. Đó là cuộc hiến tế mỗi ngày, và đó là chúng ta sống cái giá trị thờ kính Chúa ngay bây giờ để đảm bảo chúng ta ngày sau hết chúng ta được sống cả thiên nhiên với Chúa và Thánh Thần.